Hôm nay chư tôn giáo phẩm, ban trị sự thường trực, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng chư tôn đức trong ban hoằng pháp thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức khóa tu một ngày an lạc lần thứ 57 tại đạo tràng nhà truyền thống văn hóa Phổ Quang với chủ đề vai trò của người phụ nữ, đó là ý nghĩa của ngày tu khóa an lạc một ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con toàn thể pháp hội đã trang nghiêm, chúng con xin thành tâm cung thỉnh Đức Ngài Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng Đại Phật Tuyên Dương Diệu Pháp với chủ đề vai trò của người phụ nữ trong ngày hôm nay. Xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng A Di Đà Phật.
Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể hội chúng, chủ đề của chúng ta là vai trò của người phụ nữ. Nhưng mà ở đây nếu mà thêm ấy, là vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo chúng ta, để có xác định thêm là trong Phật giáo. Vì tất cả chúng ta đều là Phật tử, nam cũng như là nữ, thì đương nhiên trong cái nam giới thì có cái ưu việt của nam, mà nữ giới thì cũng có một cái ưu việt của nữ. Ở trong cái phái nữ thì cũng có cái ưu việt của phái nữ. Cái thời Đức Phật còn tại thế thì theo cái đạo Bà La Môn thì gần như là cái trường hợp mà nam giới thì được đề cao, còn ngược trở lại đó thì nữ giới không được quan tâm mấy. À, trong lúc đó đó thì Phật giáo mà nguyên thủy hay là Phật giáo tiểu thừa, người ta còn có một cái cố chấp mà thậm chí đó bảo rằng phụ nữ thì không được lãnh đạo, tức là tuyệt đối đó, lãnh đạo là phải là nam giới. Cho nên bảo rằng người phụ nữ không được làm vua, cũng như là không được làm trời, không được làm phạm thiên, và cũng không được làm Phật. Ở đây là cái trường hợp mà trong cái thời xa xưa người ta đã quy định đấy. Thì bảo rằng người phụ nữ thì có nhiều cái điều chướng, cho nên không thể làm được. Khi Đức Phật mà ra đời đó thì Ngài đưa lên cái tinh thần bình đẳng. Bình đẳng, nhưng mà đây ta nói nó thêm á, là bình đẳng trên chân lý. Tại vì nhiều người để hiểu lầm cái tinh thần bình đẳng ở trong đạo Phật người ta. Tức là bình đẳng, người ta nghĩ rằng tất cả mọi người sống trên cuộc đời này đều giống nhau hết. Cái điều này không phải. Không phải là mọi người cũng giống nhau được. Tại vì mọi người đó có một cái phước đức khác nhau, một cái trí tuệ khác nhau, cái ngoại hình khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, thì làm sao mà giống nhau hoàn toàn được. Cho nên đây chúng ta xác nhận lại nữa là bình đẳng trên chân lý. Mà Đức Phật nói là tất cả mọi chúng sinh đều có thể thành Phật hết, tức là bình đẳng. Tất cả đều có thể thành Phật, tất cả là Phật sẽ thành. Cái này Đức Phật khẳng định, cái này bình đẳng trên chân lý. Nhưng mà cái con đường tiến tới quả vị Phật á, thì có nhanh có chậm khác nhau. Vì lúc bây giờ nữa, trên cái bước đường tiến lên của chúng ta là do cái quá trình tu tập và sửa đổi bên trong. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái vấn đề chuyển hóa, chuyển hóa ở trong nội tâm, để rồi để chuyển hóa cái đời sống của chúng ta. Chuyển hóa được nội tâm thì chuyển hóa được cái hình thức, rồi lần lần chuyển hóa cái đời sống chúng ta. Thì bây giờ đó, bao giờ chuyển hóa được nội tâm, chuyển hóa được cái hình thức thân thể bên ngoài, rồi chuyển hóa được cuộc sống đến đỉnh cao nhất, thì bây giờ chúng ta thành Phật. Cho nên trên cái quá trình đi lên đó, nó không phải là cái ưu việt của đàn ông hay là đàn bà. Nhưng mà do cái quá trình chuyển hóa này nữa, mà mỗi người chúng ta có một cái ưu tính khác nhau. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta nói đàn ông thì có những cái ưu tính của đàn ông, mà đàn bà thì cũng có cái ưu tính đàn bà. Cái điều quan trọng nhất là phải biết phát huy được cái ưu tính đó của mình, cái tính ưu việt đó của mình, thì chắc chắn mình sẽ có một cái bước thành công lớn. Vừa rồi nữa thì quý vị thấy thầy hướng dẫn chương trình có giới thiệu chúng ta một số danh nhân, mà trong đó là phụ nữ. Thì như vậy tất cả các danh nhân này họ đều phát huy được cái ưu tính nằm trong con người phụ nữ, mà họ trở thành ra những bậc danh nhân như thế. Còn ngược lại, nếu mà nói nam giới có những cái ưu tính nhưng mà không phát huy được cái ưu tính của mình thì mình cũng chết như là cỏ cây, cho nên không ai biết. Chứ không phải là tất cả những người đàn ông mà đều trở thành anh hùng hết, không phải. Biết phát huy cái khả năng của mình thì có thể trở thành anh hùng, có thể trở thành ra Bồ Tát, có thể trở thành Như Lai được. Đó là cái điều kiện mà chúng ta nhìn. Cho nên trước nhất là người Phật tử chúng ta có một cái nhìn mọi người, mọi loài trên cái tinh thần bình đẳng trên chân lý đó. Thì như vậy đó, chúng ta đứng trên chân lý mà nhìn cuộc đời, hay là hướng về chân lý mà nhận xét cuộc đời. Đó là cái thái độ của người Phật tử chúng ta nhìn. Đứng trên chân lý mà nhìn cuộc đời, đó là cái đặc tính mà của đạo Phật chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy tất cả các loài đều bình đẳng. Nhưng mà bây giờ nữa, chúng ta cũng thấy được cái sai biệt tính của nó, cái sai biệt tính của tất cả các loài. Rồi trong một loài, loài người chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đây, kể tất cả các vị thánh hiền, đều xác định con người chúng ta, loài người chúng ta là tối linh. So với tất cả các loài khác thì loài người là cao tột nhất. Nhưng mà nếu ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy người cũng có người cao thượng, nhưng mà cũng có người tầm thường. Thậm chí có những người mà họ có một cái tâm hồn rất là xấu, phải không? Cho nên bây giờ nhìn trong đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta sao? Ở trong cái sanh tử luân hồi này tùy theo cái nghiệp mà chúng ta có thể thay đổi. Có thể thay đổi. Nếu mà nhanh thì chúng ta thay đổi từng sát na trong tâm niệm. Mà chậm thì chúng ta có thể thay đổi từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên trong sáu nẻo luân hồi này trong cái tâm niệm của chúng ta nó phát khởi, mà chúng ta đã biết mình đã biến dạng từng lúc đó. Cho nên có những người đàn ông thiệt, nhưng mà trong một niệm tâm khởi lên nó mang cái tính phụ nữ thì sao? Cái người đó ta gọi là cái tánh đàn bà. Phải không? Người đàn ông thiệt, nhưng mà một cái ý niệm khởi lên trong lòng, thường là cái người ích kỷ, tham lam, ganh tị, thù hiềm. Ở đây là những cái tánh mà nhỏ nhặt của người phụ nữ. Khi mà chúng ta khởi lên ý niệm như vậy thì lúc đó, đó cái ý niệm chúng ta đã là đàn bà rồi, mặc dù cái hình dáng bên ngoài chúng ta là đàn ông thiệt. Nhưng mà nếu ta để cho cái tâm niệm đàn bà này nó phát triển lâu ở trong trong tâm chúng ta nữa, thì lần lần cái tướng đàn bà hiện ra. Cái tướng đàn bà hiện ra, tại vì cái tánh đàn bà đã có rồi thì cái tướng này nó liền hiện ra. Cho nên hiện ra cái tướng đàn bà. Cho nên trong xã hội này đó, chúng ta thấy rất có nhiều người như thế. Mà ngày nay đó, thường ta có cái danh từ chung ta gọi đó là BD, ngày xưa ta gọi là Quỳnh Môn. Cái này những người này đổi tính, tại vì cái tánh ở bên trong đổi, cho nên lần lần cái cơ thể bên ngoài đổi theo. Thì như vậy đó, trong một niệm tâm chúng ta đã đổi thành đàn ông, trong một niệm tâm chúng ta đã đổi thành đàn bà, trong một niệm tâm chúng ta đã đổi thành súc sanh, chúng ta đổi thành ngạ quỷ, chúng ta đổi thành Atula. Gặp một cái việc gì trái ý, ta bực bội, thì lúc bây giờ gì? Đây cái tánh sân hận, tức là con người Atula đã xuất hiện trong tâm ta. Nhưng mà nếu hai ta để kéo dài cái tâm niệm này nữa, thì cái cuộc sống của chúng ta hay là cái hình dáng chúng ta bên ngoài nữa, hình dáng quỷ thần này tự nhiên hiện ra. Tôi để tâm quan sát tất cả những người bạn đồng hành, đồng sự, tôi thấy cái này rõ lắm. Có những người tôi quen, thân, tôi thấy một cái khoảng thời gian nào đó họ cũng hiền lành, cái tướng bên ngoài thấy cũng dễ coi, nhưng mà vì cái hoàn cảnh xã hội nó thúc giục mà nó làm cho cái tâm trạng của họ bất an đi. Từ cái chỗ bực tức, từ cái chỗ ham muốn khởi lên trong lòng mà cái tướng bên ngoài nó thay đổi theo. Cho nên cái tướng dễ coi của thời thơ ấu, cái tướng mà hiền lành trong cái thời học trò, nó biến mất đi trên một cái con người mà đã lăn lóc vào trong cuộc đời. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi, Đức Phật dạy chúng ta trong một kiếp người này mà chúng ta luôn luôn thay đổi, từ cái thay đổi tâm bên trong cho đến thay đổi cái hình dáng bên ngoài, thay đổi từ cái người đàn bà thành người đàn ông, thay đổi từ người đàn ông trở thành người đàn bà, xa hơn nữa đó là thay đổi từ loài người mà ra súc sanh, thay đổi từ loài người chúng ta mà ra Atula, thậm chí đau khổ cùng cực bảo là thay đổi từ con người trở thành địa ngục. Nhưng mà trong lúc đó nữa, Đức Phật ra đời đã dạy chúng ta là vì trong sáu nẻo luân hồi luôn luôn thay đổi như vậy, mà tất cả các hiền thánh cũng từ trong sáu nẻo luân hồi này mà họ đi ra khỏi. Cho nên đến chỗ này Đức Phật dạy chúng ta nữa, bảo là ra khỏi nhà lửa tam giới, tức là ra khỏi cái cảnh sanh tử luân hồi này, tức cái sự thay đổi liên tục ở trong tâm và thay đổi qua từng kiếp sống của con người này. Thay đổi bằng cách nào? Bây giờ Đức Phật bảo là loại bỏ hết cái tánh Atula thì mình sẽ không làm Atula nữa. Loại bỏ hết cái tánh súc sanh thì mình không làm súc sanh nữa. Loại bỏ hết cái nghiệp địa ngục thì mình sẽ không bao giờ vào trong địa ngục. Này loại đâu? Tức là loại từ ở trong tâm chúng ta, loại dần cái này ra. Khi mà tất cả những cái tánh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la không còn nữa, thì lúc bây giờ ta vẫn sống trên cuộc đời này, ta vẫn hiện hữu, nhưng mà không hiện hữu với cái tâm trạng của bốn đường ác trên. Nếu ta giữ lại cái tâm mà an lạc thì lúc bây giờ đó chúng ta thường dạo chơi ở các cõi trời. Cho nên cũng làm con người, nhưng mà cái tâm tưởng của họ đó là chư thiên. Họ thường nghĩ tới chư thiên, họ thường tiếp cận với chư thiên, thường sinh hoạt với chư thiên. Thì lúc bây giờ là cái tướng chư thiên họ hiện ra. Và nếu mà họ thường ngồi thiền, thường quán tưởng, tu học các cái pháp môn của Đức Phật, thì lần lần cái tướng thinh văn hiện ra. Cái tướng thinh văn này là gì? Tức là cái tướng hiền lành, cái tướng mà thanh tịnh, cái tướng mà trong sáng hiện ra trên bước đường tu. Cái điểm này điểm đặc biệt là đã biết loại trừ tất cả những cái tánh xấu ở trên cuộc đời. Cho nên tự nhiên cái tánh xấu không còn trong tâm nữa, thì cái tướng giải thoát hiện ra. Đây ta gọi là tướng thinh văn. Cái tướng thinh văn tức là tướng giải thoát. Thì như vậy đó, cái khởi đầu Đức Phật dạy chúng ta tu, cái thực chất của người Phật tử không hẳn là đi xuất gia, không hẳn là mặc hình thức xuất gia. Mà Đức Phật cũng đã nói có những người cùng khổ, nhưng mà họ liền đắc quả La Hán, họ liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Đây là sự thật. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất khi gặp Mã Thắng Tỳ Kheo liền đắc quả Tu Đà Hoàng trước. Cái chỗ này chúng ta có suy nghĩ. Vua Tần Bà Sa La bị giam ở trong ngục, nhưng mà nhìn thấy Đức Mục Kiền Liên xuất hiện, Ngài liền đắc quả Tu Đà Hoàng. Đây là một cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên không phải cần cạo tóc xuất gia rồi mới đắc quả, không phải. Nhưng mà đắc quả này là do từ cái tâm chúng ta, do cái nhận thức của chúng ta đúng đắn, và chúng ta được giải thoát ở bước nào. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận được chứ. Cho nên bây giờ đó, cái thực chất tu của người Phật tử chúng ta là gì? Tôi thì thường thường thực tập cái pháp gọi là tất cả mọi việc nó đều trôi qua hết, cho nên nói một cách nào đó thì ta nên bỏ qua nó. Trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Nó đã rơi về quá khứ rồi, ta cứ cho nó về quá khứ mà ta đừng kéo nó lại hiện tại. Nên đa số các Phật tử lớn tuổi chúng ta đó, thường thường hay rơi vào chỗ khổ này, cứ kéo cái quá khứ lại hiện tại. Cho nên cái quá khứ của chúng ta nó kéo nó trở về hiện tại, mà thực nó đâu ở trong hiện tại được. Cho nên cái thực hoàn cảnh chúng ta nó không giống như ở trong quá khứ nữa rồi. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bây giờ tự khổ, ta nên tự làm khổ mình thôi. Có người nữa thì thường thường hay nói một câu gọi là lực bất tòng tâm rồi. Lực bất tòng tâm là tại bây giờ mình không còn làm được gì nữa, nhưng mà suy nghĩ tới những cái việc trong quá khứ này, nó làm cho cái tâm mình nó đau khổ, nó dài dò. Cho nên tôi có cái cảm giác người Phật tử chân chánh là luôn luôn đứng ở trên cái điểm thời gian này. Ta nên đứng trên điểm thời gian là nó cứ luôn luôn trôi về quá khứ, mà chúng ta thường thường đứng ngay cái điểm này, không hẳn lệ thuộc ở tương lai, mà không hẳn lệ thuộc quá khứ, mà đứng ở trong hiện tại này, bây giờ và ở tại đây. Mình là cái gì và mình làm được cái gì thì mình cứ làm cái này thôi. Đây là cái điểm giải thoát mà tôi tìm thấy được ở trong đạo Phật. Anh Võ Đình Cường bây giờ anh mất rồi. Ngày xưa khi còn trẻ, còn thanh niên mà anh nhận ra được một cái ý tôi thấy rất là hay. Bảo là ngồi trên thiền thời gian, ta rong chơi luôn, ta luôn rong chơi trong bể không gian luôn luôn biến đổi. Các Phật tử ta nghiệm xem, ngồi trên cái chiếc thuyền thời gian, tại thuyền cứ đi trong cái bể không gian mênh mông như thế này, ta tới điểm chỗ này, ta tới điểm kia, ta tới điểm chỗ nọ, ta đã tới từng điểm từng chỗ một. Tất cả những cái này nữa, ta quan sát ta thấy đều đẹp hết, tất cả những cái này đều đẹp hết. Cho nên cái chữ thời điểm cái chỗ này quan trọng. Người tu hành chúng ta bây giờ và ở tại đây, hoàn cảnh của mình có làm được cái gì thì cứ làm việc đó thôi, rồi quá khứ cho nó trôi về quá khứ. Nhưng mà nếu chúng ta làm được nhiều việc tốt, thành ra nhiều việc phải, thì cái quá khứ mặc dầu nó đã trôi về quá khứ, nhưng mà công đức chúng ta tạo được hay là ác nghiệp chúng ta tạo được, nó đều hiện hữu trong tâm chúng ta và hiện hữu trong cuộc sống hiện tại. Ta không đánh mất đâu hết. Đây là ở trên bước đường tu, nhận ra được cái điểm này rồi nữa, thì chúng ta cố gắng thực tập để đạt được cái điểm giải thoát. Và từ cái điểm giải thoát này nữa, nó mới kéo chúng ta ra khỏi cái sanh tử luân hồi ở trong lục đạo này. Kinh Pháp Hoa gọi đó là cái bãi đất trống bên ngoài nhà lửa. Mà cái bãi đất trống bên ngoài nhà lửa đó, thì quý vị nghĩ gì? Nhà lửa này nữa gọi là nhà lửa tam giới, tức là ba cõi, cho nên dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong ba cõi này mà cái tâm chúng ta nó thoát ly được ba cõi này rồi nữa, thì chúng ta liền rơi vào trong cái niết bàn không chúng ta có trước. Không tiếc nuối một quá khứ, cũng không hướng một tương lai mà không thực tế nữa. Nhiều người nữa hướng về tương lai không thực tế, tức là gần như ảo giác, là nghĩ tôi sẽ làm cái này, tôi sẽ làm cái này, nhưng mà đời có làm được đâu. Hay là tiếc nuối một quá khứ, mà quá khứ qua rồi ta làm được cái gì nữa. Cho nên lúc bây giờ nữa, người được giải thoát thì phải trụ ở pháp không. Trụ pháp không, mà trụ ở pháp không này nữa, ở trong ba đệ tử của Đường Tăng thì quý vị thấy có một cái người mà đồ đệ cao nhất ở đây gọi là Ngộ Không. Ngộ Không tức là mặc dầu đó là khỉ nhưng mà đã ngộ được cái tánh không, đã nhận được cái tánh không thì trở thành vạn năng. Cho nên Ngộ Không là cao đồ của Ngài Huyền Trang, tức là đệ tử lớn của Ngài Huyền Trang. Còn bây giờ đó, người thứ hai là Ngộ Năng, thì cái trường hợp này nó biết rồi, cần phải siêng năng, cần phải đoạn trừ tất cả những cái tánh ham ăn, ham ngủ, ham đủ thứ chuyện trên cuộc đời này. Phải siêng ấy. Biết đó, mình không bằng ai, cho nên phải nỗ lực, phải cố gắng, cho tới cuối cùng thành Phật. Người thứ ba đó là ngộ được cái gì? Ngộ được cái bản tánh thanh tịnh của mình, cho nên lúc nào cũng trầm mặc yên lặng. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây, quý vị muốn ngộ cái gì cũng được, ngộ không cũng được, ngộ năng cũng được, ngộ tình cũng được, nhưng mà phải ngộ, nhận ra được ba cái tánh này để ta thực tập. Thì lúc bây giờ đó, lần lần chúng ta ra khỏi sanh tử. Cho nên ngộ không thì cái trường hợp này ra khỏi nhà lửa tam giới tới bãi đất trống. Mà ra khỏi nhà lửa tới bãi đất trống này nữa, thì lúc bây giờ Đức Phật mới trao cho chúng ta một cái pháp tối thượng gọi là Pháp Hoa. Thành Pháp Hoa mà đây ta gọi là Đại Bạch Ngưu Sa. Đại Bạch Ngưu Sa là tiêu biểu cho cái Pháp Hoa. Hay nói một cách khác là đây vạn năng. Ta nói chữ Pháp Hoa này là vạn năng. Cho nên chúng ta hiểu lúc bây giờ để cái tâm của chúng ta nó sáng suốt và cái nghiệp chúng ta thanh tịnh thì đây gọi là Pháp Hoa. Mà muốn như vậy nó là phải ngộ không trước. Tại nhờ cái chỗ ngộ không cho nên tâm chúng ta mới thanh tịnh được. Chứ còn trong tâm chúng ta nữa, mà còn nghĩ việc này còn nghĩ việc kia thì làm sao gọi là không. Cho nên bỏ hết, bỏ hết tất cả mọi việc quá khứ, không hướng tới tương lai, thì lúc bây giờ trong lòng chúng ta trống hết. Trong lòng chúng ta trống này là không. Cái không này ta gọi niết bàn. Cho nên từ cái chỗ không này đó, thì lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới trao cho chúng ta cái pháp. Trao cái pháp này là pháp gì? Cái chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ được. Ngài đem trao cái này cho ta, đem cho chúng ta cái này chứ. Hay nói một cách khác đó, là ngộ không rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được Phật pháp. Còn nếu trong tâm chúng ta mà còn đầy ắp các cái dữ kiện thì ta không bao giờ hiểu được Phật pháp. Mà không hiểu được Phật pháp đó, thì chúng ta làm có cái trúng mà có cái sai. Mỗi lần sai thì chúng ta phải trả giá thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên người tu theo Pháp Hoa, người ta mong mỏi nhất đó, là ra khỏi nhà lửa, tới bãi đất trống, được Đức Phật trao cho cái chân lý Ngài đã chứng được. Đây là điều chúng ta mong. Mà mong nhưng mà chúng ta không làm hay không ngộ không thì cái trường hợp này không bao giờ có. Cho nên có những người suốt đời tụng Pháp Hoa nhưng mà không được gì. Đức Phật có trao chân lý cho họ đâu, họ có thấy được chân lý đâu. Cho nên việc làm của họ nó cũng chẳng khác như tất cả các chúng sanh khổ đau khác. Vì vậy mà cái chỗ này cao nhất mà chúng ta nhận được phải ngộ không, phải ở trong bãi đất trống, thì lúc bây giờ Đức Phật mới trao cho chúng ta cái chân lý, hay là chúng ta nhận ra được chân lý, chúng ta mới thấy được. Thấy cái gì đây? Thấy được những cái việc đáng làm và cái việc không đáng làm. Mà khi thấy được cái việc đáng làm và việc không đáng làm rồi nữa, thì lúc bây giờ ta nhìn về quá khứ, ta cảm thấy tự thương hại cho ta nữa. Cho nên trong quá khứ ta làm biết bao nhiêu việc cực khổ nhưng mà cũng chẳng được cái gì hết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đó, tất cả các Phật tử mà tu suốt một đời ta không thấy ta được cái gì hết đó, thì cái này bảo là tu trong mộng. Tu trong mộng. Đấy là sự thật. Cho nên khi mà ngộ được rồi thì cái chuyện tu hành của chúng ta nó khác. Vì vậy đó mà tất cả mọi người chúng ta khi ngộ được cái tánh không này, ngộ được tánh không thì lúc bây giờ đó chúng ta không còn là nam, không còn là nữ, không còn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không còn là gì hết. Mà lúc bây giờ chúng ta là đệ tử Đức Phật, là một người giải thoát trên cuộc đời. Cho nên cái giải thoát này hiện tướng rất là rõ để chúng ta thấy được là ta không còn bốn cái tướng của thế gian là buồn, giận, sợ, lo. Không có chuyện này nữa. Ta không lo. Tại ta biết đây là chân lý rồi, đây là sự thật rồi. Dầu chúng ta có lo, có tính đi nữa thì cũng không được. Trong đời tu tôi có cái cảm giác đó, tất cả mọi việc xảy ra trong đời tôi, cái này đều là do nghiệp duyên từ quá khứ hết. Cái này là nghiệp duyên từ quá khứ, tốt cũng từ quá khứ mà xấu cũng từ quá khứ. Cho nên gặp đây ta phải giải thôi. Ta phải giải cái nghiệp này đi, rồi ta chuyển đổi cho nó trở thành tốt, thì chắc chắn trong những kiếp tương lai ta sẽ tốt hơn thôi. Đây là người tu. Nên tất cả chúng ta không cần lo, mà chúng ta đã nghĩ nó tự tới. Nó tự tới. Cho nên ta tìm cách ta giải quyết không tốt. Ta sợ. Mà ta sợ ta có tránh khỏi không? Nghiệp đã tạo rồi, nghiệp quả sở khiên thành nan đào tị, biết là nghiệp quả là không bao giờ trốn được rồi. Ta không bao giờ trốn được. Ta có sợ ta cũng không khỏi. Cho nên cũng không sợ. Tất cả các đại hữu nó nghĩ mình mang cái thân tứ đại thì chắc chắn mình phải có một ngày nào đó từ giả cuộc đời, cái chết. Ta không sợ đâu. Ta coi như chuyện chết là chuyện tất yếu trong cuộc sống này. Có sợ cũng chết mà không sợ cũng chết. Nhưng mà không sợ mà chết đôi khi còn hay hơn. Nên sợ mà chết thì có nhiều cái dở. Cho nên không sợ mà chết, thường thường ta tìm được cái chết. Ta tìm được một cái chết mà có ý nghĩa nhất. trong cuộc sống này. Còn sợ mà chết á, thì cái trường hợp này nữa, chắc chắn là chết ở trong trong cái khổ. Cho nên không lo, không sợ, cũng không buồn, không giận. Cho nên mỗi khi mà quý vị đó giận thì nghĩ sao? Cho nên mỗi lần mà tôi có cái gì tôi bực mình, tôi thấy mình bị thua thiệt quá nhiều, bị mình bị mất mát quá nhiều đi. Cho nên đừng bao giờ giận. Cái chuyện đáng giận cũng giận. Còn chuyện đáng giận mà mình giận thì cái việc đầu tiên quý vị thấy gì? Cái việc mà chúng ta thất thoát lớn nhất là mất khôn. Người đời ai cũng nói giận mất khôn, nhưng mà cứ giận. Giận là mất khôn, cho nên ta không dạy gì mà ta giận. Ta không được khôn bao nhiêu rồi, nhưng mà ta không để mất nữa thì cái này uổng quá nên, cho nên ráng giữ lại. Mà giữ nó bằng cách nào? Những cái đáng giận chúng ta tìm cách ta tránh, đừng để cho nó khởi. Tại nghiệp ta còn nặng, ta không thể đối diện với nó được. Cho nên ta tìm cách ta tránh, đừng để cho bộc khởi lên. Mà nếu gặp một cái việc có thể tránh mặt không được thì chúng ta cố gắng tránh lòng, không cho khởi lên. Đây là trên cái bước đường tu hành chúng ta nữa. Cho nên lúc đó ta nhiếp tâm niệm Phật, ta không nghĩ tới cái việc hiện tại, ta không nghĩ tới cái người đối diện với ta, mà trong lòng chúng ta liền nghĩ tới một Đức Phật nào mà ta kính trọng nhất ở đây, ta đem để vào trong lòng, ta thấy lòng chúng ta yên. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi thường hay áp dụng cái này, đem Phật vào lòng trong bốn cái hoàn cảnh nói trên, buồn, giận, sợ, lo đó, đem trấn vô, trấn được Đức Phật ở trong lòng mình, thì lúc bây giờ mình thấy tâm mình được hoàn toàn an lạc. Thì như vậy đó, cái khi mà trụ ở trong cái tánh không này đó, thì quý vị thấy Đức Phật nó sáu đường sanh tử cũng không có, mà làm gì có cái tướng tướng nam hay tướng nữ ở đây, phải không? Ở đây không có đàn bà đây nữa, cô không có là súc sanh ngạ quỷ nữa, mà tất cả đều là không. Cho nên từ cái chỗ không này, trong cái bể không này, trong cái tánh không này, cái tâm này nữa thì sao? Nếu mà chúng ta có căn lành, chúng ta có nhân duyên với một Đức Phật nào đó, thì được Đức Phật đó phóng quang gia bị tới cho ta. Có nhân duyên với một vị Bồ Tát nào đó, thì vị Bồ Tát này sẽ hiện thân làm bạn đồng tu với ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên trong cái thế giới không hay cái niết bàn không này nữa, là chỉ dành riêng cho các vị thánh A-la-hán, các vị Bồ-Tát, Đức Chi Phật và các Đức Như Lai này. Vì vậy đó, mà khi chúng ta tu đó, ta cần đi vào này, xả cái tánh phụ nữ trước, rồi luôn cả cái tánh nam giới, chúng ta xả luôn đó, để chúng ta trụ ở không. Từ không này nữa mà chúng ta để cho Phật Pháp hiện ra, Phật Pháp hiện ra thì lúc bây giờ đó bốn bậc thánh này sẽ là bạn đồng tu. Cao nhất trên là Phật, Bồ Tát, là chuyên giác và thinh văn, trong cái thế giới này đã hoàn toàn thanh tịnh. Vì vậy đó mà tôi thấy các cái vị cao tăng khi họ tu đó thì thường họ hay ngồi thiền, họ hay ngồi yên, họ sống một mình. Để chi vậy? Để họ trụ vô pháp không dễ hơn. Còn ta nếu khi chưa đắc đạo mà ta có một ý cứu đời, ta muốn làm được những chuyện lợi ích lớn, cho nên cái giá phải trả nhất định ta phải có thôi. Tại vì ta phát tâm, ta hành Bồ Tát Đạo, nhưng mà nghiệp chúng ta còn, cho nên khi chúng ta tiếp cận, chúng ta gặp phải những cái không vừa lòng, từ cái chỗ đó nghiệp dễ sanh ra. Nghiệp dễ sanh ra, mà khi nghiệp sanh ra rồi nữa, thì cái trường hợp này không thể cứu được. Còn nếu mà ta nỗ lực, ta tu từ cái chỗ tánh không này mà nó ngang qua các vị Bồ Tát, ta đang ngang qua được một vị Bồ Tát nào đó, thì vị Bồ Tát này liền gia bị tới cho ta. Gia bị tới cho ta thì sao? Khi xả định thì lúc bây giờ nữa, cái việc tương ưng với vị Bồ Tát này nó hiện ra cho ta làm việc đó. Cho nên các vị vẫn hành Bồ Tát Đạo được, nhưng mà không mất bản tâm. Đây là cái việc quan trọng. Còn nếu không kết nối được các vị Bồ Tát ở trong cái thế giới không, trong niết bàn không này nữa, mà chúng ta ra làm thì thường thường ta bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Cho nên ma dẫn lối, quỷ đưa đường làm cho nghiệp chúng ta dễ sanh ra. Đây là sự thật chứ. Cho nên ma dẫn lối, nó dẫn ta đi, nó thấy chúng ta có thể làm được cái việc gì đó, cho nên nó tới nó rủ ra chứ. Cho nên rủ ta tới làm một cái việc từ thiện nào đó. Khi mà ta tới đó ta làm rồi đó, ta gặp những cái chướng ngại, những cái khó khăn làm cho ta buồn phiền, ta bực tức, ta khổ sở. Cho nên trên cái bước đường tu của tôi nữa, tôi thường hay nhận ra được cái chỗ này. Khi mà tâm chúng ta thanh tịnh rồi, ta nhìn kỹ, ta biết này là ma. Ta nên ma, cho nên nếu ta đi theo nó, ta bước lỡ một chân rồi đó, thì ta kéo lại còn được kịp. Nếu mà ta bước hai chân thì sẽ rơi xuống hố. Mà hãy ma dẫn thì quỷ đưa, hai cái này thường hay gắn liền với nhau. Cho nên từ cái xấu này sẽ sanh ra xấu khác, từ cái hoàn cảnh này sanh ra hoàn cảnh khác, tới cuối cùng ta khổ. Còn từ ở trong bể không mà ta kết nối được với vị Bồ Tát, nó khác nhé. Ta đã kết nối được với một vị Bồ Tát mà cái trường hợp một số những cái nhân vật quý vị vừa nghe kể đó. Ta nói ỷ lăng thứ phi là từ ở trong trong cái niết bàn không này, từ ở trong cái bất biến này, cái bất biến tức là niết bàn không, từ ở trong cái bất biến này nữa mà bà kết nối được với Bồ Tát Quan Âm. Ta nói trong cái niết bàn không này, từ trong bất biến này mà kết nối được với Bồ Tát Quan Âm, cho nên cái tâm Quan Âm nó đã truyền vào cho ỷ lăng thứ phi. Khi mà truyền vào ỷ lăng thứ phi rồi nữa, thì lúc bây giờ nhờ cái tâm Quan Âm, nhờ cái tuệ của Quan Âm mà cái bà này phát nhìn đời sáng hơn, nhìn đời chuẩn hơn, người nào nên tiếp xúc và chỗ nào nên tới và việc nào nên làm, cho nên không có sai trái. Ta nên làm không phạm phải cái sai trái. Vì vậy mà cái khi vua Lý Thánh Tông đi đánh giặc về đó, thì Lý Thánh Tông mới nghĩ rằng ỷ lăng nhích chánh kể ra còn hay hơn là ông ta nữa. Tại sao mà hay hơn Lý Thánh Tông? Lý Thánh Tông là một ông vua giỏi, nhưng mà lúc bây giờ đó thì bà ỷ lăng nhiếp chánh giải quyết được nhiều việc lớn. Thì khi giải quyết được này, ai giải quyết? Cho nên Bồ Tát Quan Âm giải quyết. Bồ Tát Quan Âm giải quyết cái việc này qua một cái con người ỷ lăng thứ phi. Vì vậy mà ỷ lăng thứ phi được coi như là Quan Âm nữ, hay là Bồ Tát Quan Âm thị hiện. Đây là trên cái bước đường tu đó chúng ta nhận. Cho nên khi mà Bồ Tát lực gia bị tới thì tự nhiên cái hoàn cảnh tốt rồi. Cho nên đầu tiên ta thấy gì? Đầu tiên ta nhận ra được ở trong thiền định, nhưng mà ta nhận ra được ông A, bà B, cô C, đây là những người tốt, những người ta có thể quan hệ được và có thể hợp tác làm một việc nào đó được, để ta nhận ra được. Cho nên khi Bồ Tát Quan Âm gia bị tới làm ta nhận ra được chứ. Đức Phật Thích Ca khi Ngài hiện hữu trên cuộc đời, Ngài cũng làm chuyện này. Bảo rằng từ 12 giờ đêm sau khi thuyết pháp cho chư thiên rồi, thì lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca liền nhập định. Tại Ngài liền nhập định để quan sát, quan sát xem coi sáng nay mình đi tới đâu, mình gặp ai và làm cái gì. Cho nên Ngài muốn quan sát cái này là sao? Tức là Ngài phải nhờ cái lực của chư Phật mười phương gia bị tới cho Ngài. Nên Đức Phật Thích Ca ngồi ở tại thế giới Ta Bà, nhưng mà cái mối quan hệ của Ngài đối với chư Phật trong mười phương, cho nên chư Phật trong mười phương gia bị tới họp lại cho Ngài. Lúc bây giờ đó Ngài có một cái trí tuệ tập thể, mà tập thể này là tập thể của chư Phật. Cho nên Ngài nhận ra được, cho nên Ngài thấy được những cái việc mà bình thường không thể thấy được. Cho nên Trên thực tế thì ta thấy người này tốt, nhưng mà vào thiền định ta thấy họ không tốt. Đây là trên bước đường tu, nếu quý vị thực tập thì sẽ nhận thấy. Cho nên cái thấy chúng ta hai mặt, cái thấy mà có Phật, Bồ Tát và Thánh Tăng Gia Bị tới đó, thì chúng ta thấy khác. Mà cái thấy do suy tính của chúng ta đó là chúng ta thấy khác. Tôi hồi nhỏ học với Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng nói một câu mà tôi tâm đắc đó, mà tôi nhớ tới bây giờ. Cái gì mà thầy hỏi tôi thì tôi nói chỉ đúng được chừng 50% là nhiều. Đấy nè. Còn nếu mà thầy không hỏi tôi mà tôi tự nói đó, thì có này đúng tới 70-80%. Không hỏi mà nói, quý vị nghĩ gì? Cái này là cái tiếp cận từ trong thiền định mà ra. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh năm nay là 93 tuổi mà Ngài còn lãnh đạo được, còn làm được là nhờ Ngài sống trong thiền định nhiều hơn là sống sống bên ngoài. Nên chúng ta sống theo vọng duyên nhiều mà ta ít sống trong định, cho nên ta không tiếp cận được với Phật, không tiếp cận với Thánh Hiền, mà ta chỉ tiếp cận với người thế gian. Cho nên phần lớn họ đem, họ đầu độc ta những cái tư tưởng, những cái việc á, mà phần lớn là phiền não. Còn Hòa Thượng Trí Tịnh nhờ sống trong thiền mà Ngài tiếp cận với Phật, với Bồ Tát nhiều hơn, cho nên cái nhìn của Ngài sáng hơn. Đây là trên bước đường tu để chúng ta nhận. Cho nên cái quan trọng nhất này của chúng ta đó là làm sao tiếp cận được Phật Gia Bị tới cho ta. Thì cái việc ta làm ở trên cuộc đời, cái nhìn đời chúng ta là nhìn theo Phật. Bồ Tát Gia Bị tới cho ta thì ta làm việc như là một vị Bồ Tát trên thế gian này. Còn ngược trở lại đó, những người cũng tu nhưng mà bị tẩu quả nhập ma rồi, cho nên ma nhập vào họ rồi nữa thì họ nói toàn việc ma, họ làm toàn là việc quỷ. Đây là cái việc quan trọng mà tất cả các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên khi nhập vào trong cái bể không hay là cái niết bàn không của đạo Phật, nơi này để chúng ta mới có thể tiếp cận được với Phật và Bồ Tát. Từ cái sức gia bị của các ngài mà cho chúng ta có một cái sáng suốt, cho chúng ta có cái quyết định cái việc làm của chúng ta nữa, thì chắc chắn nó phải có kết quả. Thì cái người này đó cũng phải, không phải là nam hay là nữ, là cái gì mà lúc bây giờ đó tùy ở cái chỗ cái sức gia bị tới, cái chỗ tương ưng nghiệp hay là tương ưng nguyện mà có cái này. Cho nên khi mà vào ở trong thiền định đó rồi, hay là vào trong cái bể không rồi đó, thì cái lúc đó nó dục bình thường quý vị hay niệm Phật Di Đà, hay niệm Phật Thích Ca, hay là nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm ấy, thì từ ở trong cái chỗ tánh không này, từ ở chỗ tánh không này dục ta khởi lên, ta khởi lên cái ý niệm ta nhớ tới Đức Phật nào đó. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên từ tánh không khởi lên, chỗ này ta gọi là từ chân như duyên khởi. Ai tu hành cũng phải đi tới chỗ này. Cái chân như duyên khởi tức là từ ở chỗ tánh không này mà khởi lên. Khởi lên bằng cách nào đây? Ta nhớ tới một Đức Phật nào đó, ta nhớ tới một vị Bồ Tát nào đó, ta nhớ tới một pháp môn hành trì nào đó. Cái này khởi lên. Từ ở trong tâm, ta này khởi lên, cái này là khởi lên được cái ý đạo. Đây là cái việc quan trọng trên bước đường tu. Thì lúc bây giờ nữa, khi xả định ra theo cái ý này mà chúng ta nhận thức, chúng ta phán đoán và chúng ta làm. Đó là cái việc thứ nhất mà của người tu phải đi tới. Còn nếu mà chúng ta sai lầm thì thường thường rơi vào trong tình trạng ta gọi là A Lại Gia Duyên Khởi. A Lại Gia Duyên Khởi có nghĩa là gì? Tức là từ trong tiềm thức chúng ta, cái này rất nguy hiểm. Ta đã trong tiềm thức chúng ta quân tập nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái tánh ác có, tánh thiện có. Nhưng mà trong cái lúc đó đó, cái nghiệp ác chúng ta, ta đang hận một người nào đó, ta đang ghét người nào đó, ta đang thù người nào đó. Bây giờ ta ngồi yên lại thì tự nhiên trong cái A Lại Gia thức chúng ta nó khởi lên. Khởi lên ý niệm là nên đi trả thù, nên đi giết người nào. Tự nhiên lúc bây giờ đó người ta khởi lên cái ý niệm như vậy thì người ta mới nói rằng đây là gì? Tức là Thánh A La Mách Bảo. Ở đây là Thánh A La Mách Bảo. Cho nên ta nghĩ cái này là mặc khải rồi. Cho nên bây giờ ta ngồi yên như vậy đó, ta ngồi yên, ta tĩnh tâm như vậy đó, mà dục có cái mặc khải nào đó, mặc khải nào đó đó, bảo là chúng ta đó, nên đi giết người nào đó, nên đi trả thù người nào đó, nên đi làm việc gì đó. Đây, cái mặc khải này rất nguy hiểm. Ở trong A Lại Gia thức chúng ta, trong nghiệp chúng ta hiện lên. Nhưng mà hãy người Phật tử đó, cái khi cái nghiệp đó khởi lên đó, thì ta biết đây thuộc về nghiệp ác, đây thuộc về ma, cho nên chúng ta phải cần cắt bỏ. Trên bước đường tu của tôi nữa, tôi thường hay gặp những chuyện này. Mình tu như vậy đó mà dục mình nhớ tâm việc nào trong quá khứ đó, mình liền giận lên đó. Mình liền bực tức. Từ cái chỗ bực tức này rồi muốn làm một cái việc gì đó theo cái bực tức này của mình, thì lúc bây giờ mình sẽ có một người bạn đồng cảm với mình đây. Cái người bạn đồng cảm họ cũng bực tức giống như mình, họ tới họ tác động của mình, thành làm cho mình vững cái niềm tin hơn nữa để đi thực tập cái này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà chúng ta đó không khéo và lầm cái chỗ A Lại Gia duyên khởi này với cái chân nhân duyên khởi đó, thì chúng ta lại rơi vào trong tình trạng rất nguy hiểm. Thành ra khi chúng ta tu hành mà chúng ta loại ra khỏi được cái thức chúng ta đó, tất cả những cái hạt giống xấu mà còn lưu lại đó trong thức, những cái ý niệm tốt, thì đây là cái bước đường tu mà ta gọi là phương tiện, tức là đem Phật vào lòng. Đem Phật vào lòng, đem Pháp vào lòng, để mà rửa sạch cái trần tâm của chúng ta. Rồi từ đó đó, trên bước đường tu chúng ta mới đi xa hơn nữa, đi trở về với cái Pháp không và được giải thoát. Thì như vậy đó, trên cái bước đường tu này của chúng ta, tôi muốn nhắc lại với quý vị đó, là khi vào Pháp không rồi thì cái trường hợp này không có sáu đường, cũng không có năm nữa, mà tất cả mọi người chúng ta đây là gì? Nếu hãy mà không có sáu đường, không có sáu đường, thì cái trường hợp đó ở trong cái Pháp không này đó, là chúng ta coi như tất cả những người này đó là pháp lữ đồng hành, cho nên đáng tin cậy trên bước đường tu. Chứ còn nếu mà không nhập Pháp không á, thì tất cả những người này đó đều có hoàn cảnh khác nhau hết, cho nên có người ta thương mà có người ta ghét, có người ta thương mà có người ta ghét, thì cái tánh thương ghét này nó khởi lên thì chúng ta sẽ rơi vào trong chỗ nào đó, chúng ta sẽ rơi vào trong một đường sanh tử nào đó, thì đây rất là nguy hiểm. Cho nên không có sáu đường, tức là tất cả mọi người chúng ta bình đẳng. Ta thấy ai ta cũng thương, ai ta cũng quý hết, ta không phân biệt, thì như vậy đó, ta thấy người, ta không thấy cái nghiệp của họ, không thấy cái nghiệp của sáu đường, mà ta thấy được cái tánh của họ, cho nên đó, ta ngang qua họ là ngang qua cái tánh. Cái thứ hai nữa đó là không phân biệt giới, không phân biệt giới tính, tức là nam hay là nữ. Cho nên khi nào các đạo hữu mà đi tới chùa tu rồi, đúng không? Cho nên họ tu thiệt đó, thành ra có những người đó, họ nói với tôi thế này, họ nói đó là đi tới chùa tu Bát Quan Trai á, mà có nhiều hồi đó con quên con gọi bà xã con là đạo hữu như vậy đúng không thầy? Ta nói quên đi, quên thấy bà xã mình mà coi như một bạn đồng tu, chứ con không nghĩ đây là bà xã mình nữa, không hay đây là cha của mình nữa, mà mình cũng kêu đạo hữu luôn nữa. Đây có ai làm cái này không? Đây là cái điều tốt, tức là quên. Đây ta quên hết đi, quên luôn cả cái vấn đề giới tính đây, mà coi như tất cả đều là bạn đồng tu. Bạn đồng tu hết đó, thì cái trường hợp tâm chúng ta sạch. Khi mà không có cái ý niệm giới tánh khởi lên thì sao? Cái lúc đó cái dục tính của con người chúng ta đó tạm thời lắng yên. Nếu lắng yên vĩnh viễn thì chúng ta đắc quả A-la-hán. Nhưng mà một phút nào đó khởi dậy thì chúng ta lại rơi vào trong trong thế giới sanh tử luân hồi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta thành Phật, chúng ta làm thánh trong một niệm tâm, rồi niệm tâm sau thì chúng ta trở lại bình thường không? Còn Đức Phật làm Phật vĩnh viễn. Đức Phật làm Phật vĩnh viễn là gì? Loại ra ngoài hết tất cả, loại ra ngoài hết tất cả. Thì như vậy đó, tất cả các đạo hữu chúng ta hôm nay là cái ngày mà chúng ta gọi là kỷ niệm cái ngày phụ nữ, thì tôi có một số cái gợi ý về mặt pháp tu. Không biết là Hòa Thượng Minh Chân tôi đây có một cái ý niệm nào khác hơn nữa không, thì có thể cho các đạo hữu mình một vài lời khuyên để cho các đạo hữu rút kinh nghiệm trên bước đường tu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Trưởng Ban, kính thưa Chư Tôn Đức và thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ và trùng với cái khóa tu của chúng ta nãy giờ, quý vị nãy giờ quý vị đã nghe Hòa Thượng Trưởng Ban ban pháp nhũ, thì chúng tôi nhân cái ngày mà kỷ niệm này, trước hết á thì xin chân tình nhân cái kỷ niệm này kính dâng kính tặng cho tất cả quý vị mỗi người một đóa hoa. Và xin tất cả quý vị hãy lắng lòng đón nhận trên một phút. Và kính thưa quý vị, thực ra thì nói cái từ mà chúng tôi tặng thì cũng không đúng, mà chúng tôi muốn tất cả quý vị lắng lòng. Lắng lòng có nghĩa là buông bỏ hết tất cả những phiền muộn, buông bỏ hết những cái ý niệm suy tư của mình, để giữ cái tâm thanh tịnh. Và chính cái trạng thái thanh tịnh đó quý vị thể hiện được một phút, thì ngay đó chính là một đóa hoa sen ngay nơi lòng mình, ngay nơi tâm mình, tâm thanh tịnh. Mà chúng tôi tạm thời gọi là tặng, chứ thực ra không có gì gọi là tặng, mà cũng không phải là chúng tôi hướng dẫn quý vị đi vào cái ảo tưởng, cũng không phải luôn, mà là thực tại như thật. Chúng ta buông xả hết tất cả những ý niệm vọng tưởng của mình, thì ngay đó chính Đức Phật gọi là cứu cánh, là Niết Bàn. Trong kinh Bát Nhã quý vị đã từng đọc tụng: viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Đó là hiện thực chứ không phải là ảo tưởng. Do đó mà chúng tôi xin dùng cái từ tặng, chứ thực ra là gợi ý để quý vị từ cái ý đó quý vị thể hiện ngay nơi lòng mình đó, được sự thanh tịnh. Và chính được sự thanh tịnh đó chính là cái chủ đích mà chúng ta đến đây một ngày, để tìm cầu sự an lạc, tìm lại sự thanh thản của tâm hồn, chính là thanh tịnh tâm. Mà trong kinh Đức Phật đã từng dạy rằng: dục đắc tịnh độ, tiên tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Muốn đạt được cõi Phật thanh tịnh thì trước hết tâm phải thanh tịnh. Khi đã tâm thanh tịnh rồi thì ngay nơi tâm thanh tịnh đó chính là cõi Phật. Mà tâm thanh tịnh đó chính là tâm Phật, chứ không phải cái tâm mà tham sân si. Đó, cái tâm lý xã hội bình thường của ta gọi là tâm Phật. Nó vì vậy mà hồi nãy giờ chúng ta đã thưởng thức, chúng ta đã hưởng được cái hương vị pháp nhũ mà Hòa Thượng Trưởng Ban đã ban cho chúng ta. Do vậy trên cái phương diện hiện tượng thì Đức Phật có dạy bình đẳng. Cái vai trò của người nữ trong xã hội đối với quan điểm đạo Phật là bình đẳng. Có những tôn giáo xem nhẹ cái vai trò của người nữ, cái địa vị của người nữ, nhưng mà trong Phật giáo xem như là bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng ở như thế này, Đức Phật nhìn nhận bình đẳng trên phương diện lý tưởng. Trên thực tế thì người nữ vẫn phải giữ giới nhiều hơn nam giới. Thí dụ tỳ khưu ni vẫn phải giữ giới nhiều hơn tỳ khưu tăng. Nhưng mà đồng đẳng ở trên phương diện, bình đẳng trên phương diện gọi là thể, cho nên tỳ khưu ni đồng nghĩa với nhau. Nhưng giữ giới tức là hoàn thiện cái nhân cách của mình phải trải qua rất nhiều sự nỗ lực. Đó bằng cách là phải nghiêm túc giữ gìn rất nhiều giới hơn nam. Nói như vậy không có nghĩa là phân biệt người nữ dở hơn, mà là muốn cho người nữ nhanh hơn. Đấy. Nhanh hơn, tiến hóa nhanh hơn. Chứ người nữ hầu hết đều sống với gọi là tình cảm. Người nữ sống nhiều với tình cảm, nam giới sống nhiều với lý trí. Đó là tâm lý xã hội đó. Do đó mà muốn, về mặt tâm lý xã hội, muốn tạo một cái cơ hội, đấy, một cơ hội tiến hóa cho nhanh đối với người nữ, Đức Phật dạy phải nghiêm túc hành trì giới luật nhiều hơn. Nhưng mà tới Bồ Tát giới thì không có phân biệt nam nữ, giữ ít giữ nhiều giới như nhau. Cái gì thấy không? 10 giới trọng 48 giới khinh thì Bồ Tát giới nam cũng vậy, Bồ Tát giới nữ cũng vậy. Mà chỉ có tỳ khưu ni, tỳ khưu tăng thì khác nhau. Bởi vì tới Bồ Tát giới rồi đó thì cái sự tiến hóa đã cao rồi. Tức là tâm hồn đã được trong sáng nhiều hơn nữa. Thoát ly được cái tình cảm ràng buộc nhiều. Do đó mà chúng ta thấy rằng người nữ đi chùa nhiều hơn người nam. Bây giờ chúng ta nhìn lại trong đạo tràng này, người nữ nhiều hơn người nam. Nói như vậy không có nghĩa là người nữ chuyên về tình cảm, mà chính người nữ dạy, người nữ dạy cho tất cả chúng ta tình yêu thương. Và từ cái tình yêu thương đó đi lần tới cái chỗ rộng lớn bao la gọi là bác ái, rộng lớn hơn nữa là từ bi. Đấy, cũng do người nữ dạy. Và chúng ta nhận trực tiếp từ người nữ, tức là vai trò của mẹ. Chính tôi cũng như vậy. Tôi biết thương yêu, chưa dám nói là từ bi nha, biết thương yêu. Và thương yêu như thế nào là đúng và thế nào chưa đúng thì cũng có vai trò của mẹ. Rồi sau đó mới nhận thức trong kinh điển. Mà cái nền tảng thì do mẹ thôi. Do vậy mà chúng tôi nhân kỷ niệm này thì muốn nhắc quý vị một điều. Đó là nguyên lý sinh thành là âm dương, thì lúc nào cũng phải trân trọng, lúc nào cũng phải khắc ghi vào lòng. Nhưng trên phương diện bản thể thì chúng ta nhận thấy Phật dạy rằng không còn giới tính nữa, mà chỉ là Phật tính chân như thanh tịnh. Và tất cả chúng ta đến đây cũng với cái mục đích đó, cái mục đích mà thực tập để chúng ta thể nhập được vào chân như thanh tịnh đó. Cho nên quý vị cố gắng, mặc dù thời tiết nóng nực hoặc là có những cái hoàn cảnh khó khăn, mà quý vị vẫn duy trì, vẫn đến đều đặn từ sáng đến chiều để nỗ lực, để thể hiện cái mục tiêu đó, chính là quay trở lại, nhận thức được sự thanh tịnh và sống được với sự thanh tịnh đó. Và nếu được sự thanh tịnh đó thì ngay cái tâm hồn đó lúc đó là một đóa hoa, mà trong kinh Pháp Hoa gọi là hoa sen, biểu tượng hoa sen đó. Đó là tinh hoa trong Phật pháp. Thôi, như vậy thì thời gian cũng có giới hạn, chúng tôi cũng không nói hết được, là vì bệnh mình cũng vẫn còn, cho nên phát âm nó không chuẩn, rồi nó viêm ở trong này, lâu lâu nó ngứa ngứa ở trong này, nói thì phải tặng hắn, nó do đó mà nói nhiều cũng không được. Xin dứt lời và chúc cho tất cả quý vị được thành tựu cái ý nguyện của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.